ai mà kêu nó làm cái việc gì thêm mà có thể kiếm tiền thêm á, thì nó đều muốn làm để kiếm tiền, rồi nó mua sách vở, mua những cái thứ nó cần bằng cái đồng tiền nó kiếm, muốn tự lập như vậy. Mà thật ra ở thế giới phương Tây, trẻ con nó đều có cái tinh thần tự lập đó. Thì một hôm khi nó đang ngồi học bài với tôi, thì có một cái nhà bên cạnh kêu nó qua là nhờ nó coi nhà dùng. Thì khi nhờ như vậy là họ sẽ trả tiền công, anh biết không? Và nó lập tức xếp tập lại. Đêm hôm đó nó qua bên kia nó coi nhà dùng. Mà tối hôm đó khi mà nó đang ngồi với tôi ấy, thì hai mẹ con đang đọc cái thư của bà ngoại. Bà ngoại là mẹ tôi đó, bà ngoại nó. Thì bà đang đau. Và cái cơn bệnh đó là đã kéo dài rất lâu rồi. Và vì vậy tiền bạc nghĩa là đổ vô hết trong cái chuyện mà trị bệnh. Và bà mới buồn là bây giờ cái vấn đề tài chính là một cái vấn đề bà phải lo nghĩ bên cạnh bệnh hoạn. Tại vì con cái tuy nó thương, nó lo cho, nhưng mà đâu có phải là lúc nào cũng nhận tiền con được. Thì khi mà tôi và cháu vừa đọc cái thư xong, thì nó đi qua nhà bên kia để nó giữ nhà cho người ta. Và tới sáng mai về thì trước khi mà nó đi học thì nó đưa tôi cái thư viết cho bà ngoại nó, viết thư thăm. Dù là tôi không có hề biểu nó là viết thư thăm bà, thì nó đưa tôi cái thư nhờ gửi cho bà ngoại. Thì tôi khen nó và rồi tôi gửi. Thì tới chiều tối lại, ngày mai lại, thì tôi mới nhận được cái điện thoại của em trai tôi, tức là cậu của cái con bé, mới nói là bà ngoại đã rất vui khi nhận được cái thư của bé Kate. Thì tôi cũng trả lời là thì con bé thật là dễ thương, nó nhớ tới ngoại và nó viết thư dù là tôi không bảo nó. Thì em trai tôi mới nói là không phải bà vui vì cái thư đã đành, mà bà vui vì 5 đồng trong đó. Nó gửi cho bà 5 đồng mà nó vừa kiếm được vào cái tối hôm đó. Và nó nói là bà hãy xài 5 đồng theo những cái điều mà bà cần. Nhưng mà khi mà tôi nghe xong á, thì tôi không nói gì hết. Nhưng mà sự thực trong lòng tôi nó có một cái niềm xúc động dâng lên. Tại vì con bé không hề nói với tôi cái điều này. Và nếu như cậu nó không điện thoại cho tôi, thì tôi cũng không hề biết là nó đã gửi 5 đồng cho ngoại nó. Nó âm thầm nó làm. Và nếu việc đó mà tôi không biết, thì nó sẽ không bao giờ nói. Và 5 đồng với chúng ta thì rất nhỏ, nhưng mà 5 đồng với con bé là cả một cái sự nghiệp của nó. Và nó làm nó không hề nó, và coi như việc đó không hề có. Thì đó là cái điều rất nhỏ, nhưng mà là điều rất tự hào của tôi. Thì bà chỉ kể như vậy thôi. Cái xong rồi hết cái cuộc phỏng vấn, cái bà đi về. Và bà vẫn hồi hộp đi về, rồi bà mới suy nghĩ nhớ lại, nó trời ơi sao mình tự nhiên mình đem mình kể cái chuyện vớ vẩn làm cái gì. Cái ông đó chắc là ổng cũng tức cười, và biết đâu vì cái câu trả lời vô duyên của mình mà mình bị rớt cái chót này, phải không? Cho nên bà cứ khó chịu trong bụng. Nhưng mà 2 tuần sau thì bà nhận được cái điện thoại là bà đã được nhận vào làm, trong số rất ít người được nhận vào làm. Thì tới khi bà đi làm quen việc trong chuyện rồi, thì mấy tháng sau, trong một lúc ngồi nói chuyện chơi với cái ông sếp của bà là cái người phỏng vấn, bà mới hỏi, bà nói là thưa ông, tại sao tôi biết có rất nhiều người đến xin việc làm có khả năng, và tại sao tôi lại được chọn? Ông mới nói là bà không biết tại sao ư? Thật ra hôm đó có rất nhiều người đều có khả năng hoặc bằng bà hoặc hơn bà, nhưng mà tôi chọn bà vì câu trả lời cuối của bà. Đó là niềm tự hào về con cháu bà. Tại vì qua cái điều bà trả lời, nó cho tôi thấy một cái tính cách, và tính cách đó tôi thấy nó thích hợp với cái việc làm của công ty chúng tôi, cho nên chúng tôi chọn. Thầy câu chuyện hay nói hết. Mời quý vị có hiểu được cái chỗ ý nhị trong này không? Thì người đời mà người ta còn đánh giá được cái ba la mật này đó. Thành ra trong đạo, cái ba la mật là cái rất cần. Làm mà không tính kể, làm mà không thấy có làm, thì lúc đó cả thai, ngã và pháp đều mất, không mình, không người, thường không thường chuyển. Có nghĩa là khi tu được cái hạnh ba la mật, không có niệm thì ngã và pháp cả hai mới mất. Và lúc đó không có mình, không có người, khác biệt. Trên đời không phải vì không mình, không người mà biến mất, không phải. Các pháp vẫn còn, nhưng mà nó là thường chuyển. Nó còn mà trở về cái bản chất tánh không thường chuyển của nó. Tới thứ bảy, đối sắc tự tại, tất cả được vô thông. Cái thứ bảy này là ngược lại với cái lớp thứ năm ở trước, là do có việc niệm cho nên căn thân thế giới vận hiện. Bây giờ để đối lại với cái việc các cái cảnh giới tướng trạng và ngay cả cái thân chúng ta vận hiện, thì người tu tập phải tu tới cái chỗ là khi thấy tất cả các cái hình tượng đó đều tự tại. À, mình quý vị có thấy cái mặt rất là ăn khớp của nó không? Trước kia vì có niệm cho nên căn thân thế giới vận hiện. Bây giờ nó đã hiện rồi, phải không? Tuy là vận nhưng mà nó đã được tạo thành rồi. Cái nhà vẫn có, con người vẫn có, mình phải ăn mấy đâu. Thì bây giờ mình tu ở cái chỗ là đón tất cả các cái hình sắc đó, chúng ta tự tại bên trong và dung biến bên ngoài. Trong các cái thiền sử, chúng ta thường được nghe cái chỗ đón sắc tự tại này. Ở Việt Nam mình cũng có thiền sư Hương Hải. À, câu chuyện thật ghi lại ở trong quyển Thiền sư Việt Nam. À, Thiền sư Hương Hải xuất gia lúc 28 tuổi. Ngài không có tu ở thành phố gần cái chỗ đông đảo, mà Ngài đi thuyền ra Nam Hải, đến nơi cái núi Tiên Búc La Ngài tu. Thì ở đó nó có cái biển, và được coi như là hang ổ của ma ngối. Ngay cả người đời cũng không dám ở đó nữa. Nhưng mà Ngài ở đó Ngài tu với một số đồ đệ. Thì một hôm mấy người đồ đệ thấy có một lúc mà khoảng là canh hai á, thấy có một con ma lớn đen cao tới mấy thước chạy sầm sập vô trong cái chỗ Ngài đang ngồi thiền. Rồi tới một lúc biến mất. Rồi tới cấp 3, là sau đó không lâu thì có một con rắn lớn không biết từ đâu nó đến và nó quấn chặt lấy Ngài khi Ngài đang ngồi thiền. Thì nếu mình mà bị cái trường hợp đó thì chắc là mình la kêu xuống ôm sùm. Ngài khi bị con rắn quấn như vậy, Ngài mới ráng lần tới đây bằng Phật, tại vì Ngài ngồi gần đó, tới đây bằng Phật và Ngài trì chú. Rồi đến một lúc sau thì con rắn biến mất, chứ không phải nó bò đi đâu hết. Rồi một lần khác, khi Ngài đang ngồi thiền trước điện Phật, đèn đuốc sáng choang, Ngài thấy không biết từ đâu xuất hiện đống người, nam có, nữ có, rồi dắt theo nào là trâu, nào là ngựa, và luôn cả voi nữa, vào trong cái chỗ Ngài ngồi thiền. Và mặt mũi rất là ghê sợ, giáo bát, và đến để mà tấn công Ngài. Và ngay cái khối lúc mà Ngài chưa biết phải làm thế nào thì trong bụng đau lên, đau nhói kinh khủng, rồi mắt mờ không có thấy gì nữa. Và tuy là trong phòng vẫn đèn đuốc sáng choang mà Ngài không còn thấy cái ánh sáng của đèn nữa. Thì nếu mình mà gặp cái cảnh đó không biết sao, phải không? Thì Ngài lập chí kiên cương và tưởng lửa tam muội. Thì một lát sau chúng ta biến hết, Ngài không có làm gì với nó cả. Ngài giữ quyết tâm và tưởng lửa tâm muội. Một lát sau tất cả biến mất và cái quan cảm chánh điện trở lại như cũ, đèn sáng như cũ. Và Ngài không còn bị đau bụng, không còn mắt mờ, không còn gì cả. Thì qua tới mấy lần như vậy Ngài mới thấy là có lẽ mình không hợp với cái chỗ đất này.